Good evening, everyone. Tonight, Master Xin Chiu will speak Dharma for us. Tối nay, Thầy Hiền Trì sẽ nói Pháp cho chúng ta nghe.
Thưa Chư Phật Bồ Tát.
Very auspicious. The birds are singing.
Bên nay tôi nói tiếp về các vị đại đệ tử của Đức Phật. Ở đây chúng ta thấy mặc dù là trong sách nói về các ngài, nó gần nó nghiêng về cái hạnh thanh văn tiểu thừa nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy học được cái gì, cái nhân quả rõ ràng, các ngài đã tu theo nhân quả như thế nào. Và thứ hai là cái hạnh của các ngài rất là chí thành, rất là dũng mãnh trong khi tu, đạt được quả vị. Thì tôi gửi tới đây để quý vị học và chính tôi học. Trong khi mình tu thì học những cái hạnh như vậy, chí thành chí thiết mà muốn tiến lên trí tuệ và hy sinh, hoặc là vì chúng sanh, vì này nọ mà người ta bỏ tất cả, người ta tu rất là thiết tha thiết thực, chứ không phải tu mà lời vời như chúng ta chúng sanh đời sau này. Đó là cái hạnh chúng ta đáng học.
So I will continue to talk about the great arhat disciples of the Buddha. Even though they represent the Hinayana approach to cultivation, but we can learn from them, from their sincerity and from their hard work. That's what it takes to certify to seishu, to certify to the fruitions.
Nếu chúng ta tu theo hạnh đại thừa, theo cái giáo lý đại thừa, mà chúng ta tu theo cái hạnh, cái chí nguyện của các ngài này, chúng ta cũng đạt rất là dễ dàng thôi. Thì tùy mục tiêu, chúng ta đặt cái mục tiêu A-la-hán thì đi theo quý ngài này, còn nếu mà theo cái đại thừa của mình giác ngộ thì cũng theo những cái hạnh, những cái cố gắng này thì quý vị vẫn đạt được mục đích. Cho nên hai cái không có gì chống nhau hết. Thì bữa nay tôi nói đến cái ngài Ca Diếp, Đại Ca Diếp.
Today I talk about Mahakashyapa.
Ngài Đại Ca Diếp là một đại đệ tử Đức Phật. Ngài sống đến 120 tuổi mới là tịch diệt. Và ngài là sau này là Đức Phật tịch rồi thì ngài là người mà giống như đầu đàn để mà thống lãnh tăng đoàn.
He lived to be 120 years old. And after the Buddha entered Nirvana, he was the head of the Sangha.
Bởi vì khi Đức Phật tịch rồi, có một số tăng muốn nổi loạn là nói là Đức Phật tịch diệt rồi thì không cần phải theo giới luật Đức Phật, kèm bó quá, cho nên Đức Phật cũng như là ác độc mà kèm bó họ, cho nên họ muốn nổi loạn, muốn tách ra. Thì ngài Ca Diếp này mới là dùng cái sức trí tuệ và cái định lực của ngài cao hơn, và ngài củng cố cái tăng đoàn để mà tiếp tục không bị rã, và sau này giao cho ngài A Nan tiếp tục mà cái đạo Phật nó truyền cho tới ngày hôm nay.
So after the Buddha passed away, the rebel monks decided not to follow the Buddha rules and regulations for the Sangha. They said it's too restrictive, it's too not in tune with the present times, but Mahakashyapa are the one who kept them in line and preserved the harmony of the Sangha.
Thì nói về tiểu sử ngài thì sau cái thời Phật Tỳ Bà Thi đã tịch rồi, nhưng mà cái giáo lý vẫn còn rất là thịnh hành. Thì ngài Ca Diếp sanh trong cái thời sau Đức Phật Tỳ Bà Thi.
Mahakashyapa was born right after Buddha Vipassana passed away. Vipassana, I believe, is the Buddha just before Shakyamuni Buddha.
Thì cái thời này ngài sanh ra thì giáo lý Đức Phật Tỳ Bà Thi còn rất là thịnh hành, rất là cũng còn thời chưa đến nỗi mạt pháp, nhưng cũng còn rất là nhiều người theo và tu chứng nhiều. Thì ngài sanh vào thời đó.
So he's born in the even after the Buddha Vipassana passed away, the Buddha Dharma was still very strong, and that's the time that he was born.
Dạ, thời đó ngài sống bằng cái nghề làm thợ bạc thợ vàng, là người ta đưa nữ trang rồi ngài làm vậy thôi.
And he was a jewelry maker.
Thì có một ngày rất là thích cái hạnh là sửa những tượng Phật hư cũ rồi kia là bằng vàng nữa, thì ngài làm, ngài rất là nhiệt tình và giúp đỡ cho người có tiền thì trả, không có tiền thì ngài làm không, rất là cái hạnh rất là tích cực ở trong cái việc làm đó.
Particularly who is very he works very hard at fixing statues made of silver, gold, and those who could afford to pay for it, he would charge them. Those who could not, he would do it for free.
Thì cùng thời đó cũng có cô gái nghèo cũng có cái hạnh như vậy, cổ thấy ai có sửa tượng thì cổ đi đem tới, hoặc là cổ đi quyên góp vàng rồi kia đưa cho người thợ này làm sơn phết lại, hai người rất là tâm ý hợp với nhau.
And there used to be a girl who was very poor but also liked to fix Buddha statues. So there are those who need to have the Buddha statues get repaired, and she would get them and bring them to this guy.
Thì cả hai rất là tâm đồng ý hợp làm những công việc như vậy, qua nhiều năm tháng như vậy á, thì sau cùng hai người đều chết và tái sanh cõi trời hết.
And they work together like that without anything else. And today, nowadays, is no called no hanky panky. And until they died, and they were.
Thì nó đây là cái thứ nhất, quý vị thấy làm lành, làm đúng, và giúp đỡ và xây dựng tượng Phật, giúp đỡ người ta sửa tượng Phật. Thì cả hai đều sanh cõi trời rõ ràng, quý vị thấy nhân quả rõ ràng.
And so they were both born to the heavens.
Nhân quả thời gian cái tam giác, chúng ta cái những người này họ đi lên.
The direct correlation between fixing Buddha statues and birth to the heavens that creates a lot of heavenly blessings.
Thì sau một thời gian ngài Ca Diếp mới tái sanh trở lại xuống nữa. Thời lúc Đức Phật Thích Ca đó, thì cái mấy vị trời này mới chết, mới tái sanh xuống gặp Phật Thích Ca. Cái thời Phật Thích Ca đang thuyết pháp, đang thành đạo. Hai người này đầu thai xuống.
So these two people were then born back to the human realm after the Shakyamuni Buddha came to the world.
Thì ông Ca Diếp này vì có quả báo của ông trên cõi trời còn. Cho nên giàu, gia đình giàu, khiếp đảm giàu, ngang gần gần với vua Tần Bà Sa La lúc bấy giờ của cái nước của ngài vậy.
And Kashyapa's family was very, very wealthy, but it's just as wealthy as the king of the country, Bimbisara.
Thì ngài cũng giống như Đức Phật Thích Ca, là gần gần giống như vậy. Tức là sanh ra khi người mẹ đi dưới gốc cây, thì bà mệt nằm xuống, ngồi xuống đó thì sanh ra ông. Và tự nhiên thiên y nó bay tới cho đứa nhỏ này. Vì phước báo của ngài nó như vậy.
Similarly to Shakyamuni Buddha's birth, she was the mother was having was pregnant with him. She was walking in the in the flower garden, and he was born. And then, as soon as he was born, heavenly garment was appeared to dress him up.
Và ngài cũng không có bằng Đức Phật, nhưng mà cũng gần như có hơn 30 tướng tốt như Đức Phật, gần như Đức Phật vậy đó.
And he has almost the same amount of hallmarks of the Buddha, of the great men.
Và rất là thông minh trí tuệ, đã 8 tuổi là thuộc tất cả kinh Vệ Đà, những kinh của Bà La Môn của Ấn Độ thời bây giờ.
A very smart boy. At 8 years old, he is able to memorize the four Vedas, which is then the spiritual scriptures of the Brahmins.
Nhưng mà đặc biệt là đứa nhỏ này có cái tánh rất đặc biệt là không có thích cha mẹ ô yếm, thích ở một mình thôi, không có tụ tập mấy đứa nhỏ khác.
This boy here has a quirk. He doesn't like to hang around other boys. He doesn't want his father and mother to touch him. Rather be by himself.
Đó là đứa nhỏ này. Thì còn cái cô gái kia thì sao? Cái cô kia đó tái sanh trở lại đó, làm một người rất là đẹp, cũng tên là cô gái Bách Đa, rất là đẹp trong thời bây giờ.
And she was born as a very famous beauty.
Thì cái chàng trai này á, cái ông ca nhiếp này á, cái tái sanh á, thì lớn lên thì cha mẹ ép thế nào cũng không chịu cưới vợ.
And Mahakashyapa grew up and the parents wanted to marry him off, but he refused. He didn't want to get married.
Nói cách nào không chịu thì ép quá thì ổng túng, ổng nói thôi giờ ba má lựa đi kiếm một cái cô gái nào mà bằng vàng mà đẹp như, tại vì ổng làm, ổng có cái khiếu làm tượng cho nên ổng đọc những cái sách của Ấn Độ, những cái sách này sách kia, ổng lựa những cái nét đẹp của người nữ thế nào thì ổng ra ổng làm một cái tượng giống như vậy mà rất đẹp như trong sách tả như vậy, ổng nói kiếm một người nào mà đẹp như cái tượng vàng này thì tôi cưới, mà da cũng vàng vậy đó, ổng làm khó cha mẹ ổng.
So because he was pressured by his parents, he finally have a Buddha statue made of gold with the best features, and then he told his parents, if you can find a girl that has look as adorned, as beautiful as this statue, and the skin must emit the same kind of golden hue, then I would marry her.
Thì người cha mẹ thì quá giàu cho đâu có cái gì khó làm đâu, mới làm một cái tài liệu thật lớn để bức tượng vô và đi khắp nơi để cho quảng cáo là ai có cái giống như vậy thì cho biết để mà làm lễ cưới cho làm dâu.
And the parents were undaunted, so they put the statue on display and made the announcement that they are looking for a girl who looked just like the Buddha statue.
Thì cái pho tượng đi khắp nơi hết cũng không có ai, thì bữa nọ có cái làng đó, cái cô tên là cô Bát Đa rất là đẹp, mà thân cái da cũng vàng giống như cái tượng vậy đó, cô tới cô lễ lại cái tượng, cô nghĩ đó là cái tượng thần nữ, cô tới cô lại thôi chứ cô không có biết cái vụ mà đám cưới này, tới lại thôi.
And didn't work, so they paraded the statue all over the country, brought it from village to village. At a certain village, this girl here, that famous beauty, came to pay respect to the statue, thinking it's a statue of some sort of god. So she just came there to pay her respects. Never was interested in looking for a husband.
Thì dân chúng ở trong cái vùng đó thấy cô này tới lễ lại thì người ta trầm trồ, vì cái cô này đẹp hơn cái tượng nữa, mà vị quan mà giữ cái gì mà quản gia mà giữ cái tượng nó cũng không có ngờ cái người này đẹp hơn cái tượng thiệt nữa.
And then everyone was shocked because she looked even prettier, better than the Buddha statue itself.
Thành ra họ mới là hỏi địa chỉ gia đình cô này đàng hoàng, thì họ làm về báo cho gia chủ là người ta tiến hành lễ cưới liền.
And so they reported that to the parents, who immediately came to her household and proposed to buy her in marriage. I mean, take her in marriage.
Cái cô này cũng có cái hạnh ngộ lắm, cũng
back then
it's
the same thing as nowadays. If you're rich, then you buy your way into anything you want.
Thì cô này cũng có cái hạnh giống cái ông này là không thích có chồng, mà bây giờ hai bên gia đình trai gái ép thì không thể nào từ chối, phải chịu rồi.
And even though the girl, just like the boy, didn't like the hanky-panky, they was interested in getting married, but since there's so much pressure from the family, they agreed to get married.
Thì tự nhiên là đám cưới rất là linh đình, ép hai bên đám cưới rất là nhiều. Vì gia đình chỉ giàu thua vua thôi, mà đám cưới đâu có thiếu cái gì đâu. Thì dân chúng rất là trầm trồ khen ngợi cái đám cưới và nói là gia nhân, tân gia nhân là như là xứng đôi vừa lứa này nọ, thì hai người về ở với nhau thì ngoéo tay nhau là không có ăn ở với nhau.
And of course they have a huge marriage celebration. Of course is not said, it goes without saying that the bride's family was very well rewarded and was given a lot of gold and a lot of stuff. But the new bride and the new groom agreed among themselves they would not have any hanky-panky.
Thì trong thời gian sống như vậy đó, cái cô này quá giàu đâu có làm gì đâu, nhưng mà bữa đó cửa xuống với nhà dưới thấy gia nhân ép dầu bên Ấn Độ, nó ép dầu mè đó, tôi không biết họ ngâm thế nào, ép lấy dầu đó thì trong đó nó rất nhiều con dòi, con vi trùng trong đó mà họ ép vậy. Thì cái cô này nghe gia nhân nó than nhau, nói mình nghèo phải nghe lệnh chủ, mà ép như vậy thì tội biết bao nhiêu, nói chúng mình là mốt lãnh hết cái này nè, mà vì nghèo phải làm thôi. Cổ nghe tụi nó nói như vậy thì cổ rất là đau lòng, cổ nghĩ là vì cái miếng ăn miếng ở mà người ta sống ép giết bao nhiêu người, tự nhiên cổ có nghĩ tới cái trí xuất gia mà tìm cái gì chân lý gì, chứ không thể ở hưởng nhà giàu như vậy hoài được.
And one day she being in a household, so she's supposed to oversee the servants and the work. That's part of the wife's duties back then. They didn't have butlers or stuff like that. Back then it's the house, a whole that must be run by the and the wife. She saw these servants pressing oil, making sesame oil, and they were complaining that there were a lot of bugs who are crushed and die in the process of making oil, and the servants were telling themselves, "Oh my God, this is terrible, because in making oil we are killing a lot of insects. Therefore, we probably will have to incur the retribution."
Thì ông chồng cũng vậy, một ngày nọ cao hứng đi ra coi tá điền nó làm ruộng sao, nó cày ruộng sao, không giống Đức Phật mà hồi xúc mà còn thái tử đi coi người ta cày ruộng. Ông này cũng vậy, đi ra coi đại tớ mình nó cày ruộng sao. Thì ông thấy cày lên đó, thì đứt đầu, đứt cổ mấy con chim, mấy con lươn trạch dưới đất đó, rồi chim ở trên nó bay xuống nó ăn, xấu xé với nhau. Ông đứng ông dòm rất là đau lòng, cũng giống hồi Đức Phật mà thái tử đi coi người ta cày ruộng.
And she said, if this is what life is about, then this is terrible. And she brought forth a desire to leave the home life. Similarly, the husband was overseeing the planting, the farming out in the fields, and he saw how the plows would till the soil, and at times cut off the heads off, chop up the insects, the earthworms, and so forth. And then he would see the birds flying down, swooping down, and to eat them up. So he saw this is pretty sad killing karma.
Thì cả hai vợ chồng về mới tâm tình với nhau là không thể sống mãi cái đời như vậy được, không thể chịu đựng một cái cảnh mà nhìn thấy nó giết nhau vậy, vì mình sống phải tìm một cái gì đó chứ không thể chịu sống như vậy để hưởng cái giàu sang nữa.
And so both consulted each other and they said, if this is what life is about, that in order to benefit ourselves, we commit a lot of killing and harm a lot of living beings, be albeit they're just insects. But we need to find a way to put an end to this.
Giống như ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên vậy đó, hai vị này bàn với nhau bây giờ đi tìm đạo, mà ai biết thì kêu người kia, chứ bây giờ cũng không biết tìm ai nữa.
So they didn't know what to do. So they said, if you can find something, you know of something, then let me know. So they started looking. Now, the question I have for you, in from the story here, this is not a typical mindset of the Hinayana practitioners. Nói tới đây nhắc cái vị biết là cái tinh thần của cái cặp vợ chồng này là không phải cái tinh thần của người tu pháp pháp Nguyên Thủy. What is, why not? Tại sao như vậy?
Họ nghĩ đến cứu độ chúng sanh, thấy chúng sanh khổ họ đau lòng.
Okay. They if you talk to the Hinayana, the Hinayana inclined cultivators, khi mà quý vị nói chuyện với những cái người mà tu Nguyên Thủy đó, you ask them, why is that you want to leave the home life? Thì hỏi họ tại sao họ muốn xuất gia. And the majority of them would tell you, họ sẽ nói quý vị. Okay. The majority of them will tell you. You talk to all these practitioners in Myanmar, in Sri Lanka, in Thailand and so forth. Quý vị nói chuyện những cái người mà ông sư bà cô ở bên Tích Lan, bên Miến Điện, bên Thái Lan này nọ, Nguyên Thủy đó. All these Hinayana practitioners. Okay. So you ask them why is that you, what made you decide to become a monk? Hỏi chuyện người ta là sao, tại sao khi xuất gia làm cái gì? You know what, then, what most of them will tell you, việc đại đạo sư nói sao?
Để giải thoát cái khổ cho cá
nhân. They said that life is too much suffering. I want to put an end to this suffering. This life is not meaningless. And there's very special people. Họ rất là đặc biệt. Mind you, you know, do not look down upon these people, because they are aware that life, their life is so much suffering. Tại họ có rất đặc biệt là họ biết, họ cảm thấy rằng, cảm nhận rằng cuộc đời của họ nó nhiều cái khổ quá. Whereas us ordinary people, me included, we find life to be beautiful and wonderful. Ngay cá nhân thầy, ngài thấy cuộc đời nó rất là tuyệt vời, rất là sung sướng. You know, there are good food to be enjoyed. Biết bao nhiêu ăn ngon mình có thể thưởng thức được. You know, I love to go and experiment the new food, Thai food, Vietnamese food, Portuguese food, and so forth. Cá nhân thầy thì thích ăn đồ ăn Thái Lan, ăn Tàu, ăn đồ ăn Bồ Đào Nha, because it's part of the beautiful culture of the world. Cái văn hóa, cái thế giới nó rất là đặc biệt cái đó. Each culture has such a special food. Mỗi cái văn hóa nó có đồ ăn rất là đặc biệt. Don't you agree? So for ordinary people like us, we find life fascinating. Cái người phàm phu như chúng ta thấy cuộc đời nó có ý nghĩa dễ sợ lắm. Whereas these superior, let me tell you, the word superior, cultivated, còn những cái người mà bên Nguyên Thủy đó, họ là người rất 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 là đặc biệt. Okay, họ gọi là thượng hạng. They feel that life is suffering. Họ nghĩ là cuộc sống là khổ. Just for a survey for tonight, to see for future recruiting purposes. Anyone feel like life is suffering? Thầy đối này thắc mắc, tò mò, thầy nói tới cái chỗ này để nói trong tương lai, để coi thử có ai muốn người làm người xuất gia đó. Giơ tay thầy coi là có ai nghĩ là đời là khổ. Please raise your hands, please. You are married, I don't believe you. Có người có chồng mà giơ tay lên. Thầy không tin những người như vậy. Okay, how about those who are not married? No, you like kimchi too much. It's not true. Cannot be true. Yeah, you know, who feels that life is so much suffering?
What?
You see? I rest my case. Give me thấy đặc biệt không? You see, it takes a certain level of blessings before you see that life is really suffering. Phải có một cái lực, có một cái sức, mà có cái sức, cái phước, đến chừng nào đó cái mình mới bắt đầu cảm thấy cuộc đời này là cái khổ. Seriously. Because as long as you feel that life is not suffering, you continue to suffer. Do the same thing to inflict more suffering upon ourselves. Sự thật của cuộc đời này. I'm sorry to tell you this. I'm sure you don't want to hear this. Thầy xin lỗi là tại nói cái gì cũng muốn nghe chuyện này. If you find life enjoyable, that means that you don't have enough blessing. Quý vị chưa đủ phước, thành thế cuộc đời nó có ý nghĩa. Thành mình tiếp tục sống, mà sống như vậy là từ dày vò. You continue to live like this, actually are tormenting ourselves. Or let our wives and girlfriend torment ourselves. Hoặc là để vợ con mình, hoặc là bồ mình, nó dày vò mình. Why are we so quiet? No, you should say no, I disagree. Người thẳng thắn sẽ nói không, con không đồng ý với thầy. I will tell you, I've met people, thầy đã gặp nhiều người, okay, who eventually became and practiced Hinayana. He became Hinayana monks and so forth. They gặp nhiều người hỏi như tại sao họ muốn xuất gia. They said so. They said, you know, I feel that life is too much suffering and I enjoy meditation. Nói đời nó khổ mà thiền tôi thích. Meaning that they find more joy out of life than going to restaurants. Can you feel better about meditation than going to restaurants? Thế là họ thiền, họ thích hơn là đi ăn, đi chơi bời, ăn nhậu. Can you believe that? I find it real hard to believe. There's so many more restaurants I like to still want to go. Biết bao nhiêu cái tiệm ăn thầy còn muốn tới nữa. Before I die, that's on my bucket list. It's 200 restaurants. Okay. Trong cái danh sách của thầy có nhất là 200 cái tiệm ăn thầy muốn tới. There's some in Norway, there's some in Russia, you know, and so forth. Bên nước Na Uy có một cái tiệm rất là nổi tiếng. Oh, you gotta go there. Ah, this is the latest trends, and then and so forth. Okay. So they feel that life is a lot of suffering. Người thấy như vậy. Okay. And they feel good about their meditation practices. Họ khi họ thiền họ thích. And you know the bliss, the experience from meditation. Their meditation is more important to them than all the sensual pleasures. Và cái hỷ lạc từ cái thiền đó, họ thích hơn là họ những cái sung sướng khác. Okay. I'm talking about these very special individuals, mấy người đặc biệt như vậy. But rarely do you find people, ít khi mà quý vị gặp những người who says that life is so sad if I inflict suffering on others. Rất hiếm mà quý vị gặp cái người mà nói đó là cái cuộc sống của tôi đó nó rất là khổ tại vì tôi tạo cái đau đớn cho người khác. Just like this young couple, cái cặp vợ chồng đấy, they're so wealthy, they can buy anything they want in the world, mua gì được đấy, giàu có dễ sợ. Mà cặp vợ chồng này đó, what is that? They're disinterested in enjoying their wealth, mà không thèm cái giàu có của họ. Shows right there that they're so blessed that their own wealth cannot impress them. Họ có phước đến độ cái giàu có nó không thể nào khiến họ động lòng được. Think about it. These are very special individuals. Họ rất rất là đặc biệt. They're not ordinary people. Người rất 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 là phi thường. Okay. So I assure you, when you hear the story here, I can tell you these people are bodhisattvas. They're not regular arhats. And đang cho quý vị nghe kể chuyện cho quý vị thấy đó, những cái người này là cái đấng Bồ Tát, cái gốc của gốc Bồ Tát chứ không phải là A La Hán đâu. These are not arhats people. Okay. So I want you to listen when you have the chance to listen to the other monks and nuns and from Thailand and from so forth speak about why they leave the home life. I listen to many. Tôi nghe nhiều người nói lắm. Người dân xa nói chuyện. Okay. And it would be very rare to find this type of motivation. Rất là hiếm có mà người mà có cái động cơ thúc đẩy họ xuất gia là vì cái khổ của cái thế gian này. Very, very rare. Everyone is, you know, is the Hinayana type is very self-absorbed. Những cái người mà căn cơ mà tiểu thừa đó, họ rất là chú trọng về cái cá nhân của họ. Okay, these are superior individuals already. For us, we immerse ourselves in all the sensual pleasures. Còn người chúng ta phàm phu nó còn tệ hơn nữa, là chỉ lo chạy theo cái sung sướng của cái dục lạc thôi. Okay, continue it.
Thì sau đó thì hai người cũng để ý tìm cầu thôi. Thì lúc Đức Phật thành đạo rồi mà chưa có tịnh xá, còn ở Cổ Bồ Đề đó, thì Ngài Ca Diếp nghe danh mới đi tìm. đi tìm Đức Phật. Thì một bữa đó nghe pháp xong thì thấy Đức Phật ngồi chỗ gần gốc Bồ đề để thuyết pháp. Thì ngài thích quá, nghe pháp thích quá, thích thì mới chào Đức Phật đi về. Chưa có quy y, chỉ nghe đứng ngồi ở trong chúng đứng nghe vậy thôi. Ngày đi con mình là cái cô này không có đi. Thì thích quá thích mà không có biết nói sao thì đi về. Thì trên đường đi về lại thấy Đức Phật ngồi gốc cây kế bên đường đi nữa. Nói, ủa hồi nãy ổng ngồi dưới kia sao bây giờ có ở đây? Bắt đầu mới đặt dấu hỏi. Thì mới lại gần mới quỳ xuống lại. Thì Đức Phật mới nói là ông tới rồi phải không? Ai chưa có chứng không phải dám nhận ông là học trò đâu. Ông gần như tôi vậy đó. Cái trí huệ ông gần như tôi vậy đó. Ai chưa có tu chứng không có dám nhận ông là học trò.
And so one day the Buddha, after the Buddha became a Buddha, and he was staying under the Bodhi tree, and so there's the early days after he became a Buddha. He was staying in a Bodhi tree and speaking Dharma under the Bodhi tree, the original Bodhi tree in India. The young man came and listened to him and was indeed very impressed. And so he came, as he went home, the Buddha appeared sitting under a tree. Ahead of him, and he was surprised. And the Buddha told him that you and I have almost the same level of wisdom, and no one would dare accept you as disciple.
Thì ngài Đức Phật mới nói tiếp là tôi nghe danh ông đã lâu rồi, bây giờ mới nay mới biết ông đến, thì sau này tôi cần ông rất nhiều đó.
And the Buddha said, I heard about you. I heard about your reputation, and in the future, I would need your services.
Thì ngài nghe xong vậy thì ngài mới lấy cái áo của ngài đang mặc á, dĩ nhiên là quá giàu rồi, áo bằng nhung rất là êm, mới trải ra mời Đức Phật ngồi. Thì Đức Phật mới đưa cái áo Đức Phật là cái vải lượm trong cái nghĩa trang đó, dơ mà nó thô cũ. Đức Phật đưa lại cho ngài cái giếp, thì ngài giếp mặc cái áo đó. Và cái Đức Phật ngồi khen đó, cái áo ông ngồi êm quá. Thì ngài mới nói con cúng cho Thế Tôn luôn đó, đổi y. Thì ngài mặc cái y đó đến khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn luôn, 40 mấy năm chỉ cái y đó thôi. Cũ mà nó dơ, nó nặng đến độ nhiều khi trong kinh nói, nhiều khi chư thiên phải xuống giúp giặt, nó nặng lắm, là nó dơ mà giá quá nhiều đi. Khổ hạnh không có cái y thứ hai nữa, không có cái y mới.
And so the Buddha, the young man offered his very expensive clothes spread on the ground and asked the Buddha to sit on it. And whereas the Buddha accepted, and in return, he gave his own clothing, which is made of remnant cloth that picked up from the garbage, and is somewhat smelly even, and all patchy. The young man took it and put it on, that's the clothes he wore that's the one cloth he would wear until the day he died.
Đó là sau khi ngài gặp gỡ như vậy thì ngài xuất gia luôn. Đức Phật chấp nhận xuất gia theo Phật luôn chứ không có trở về nhà nữa.
So immediately the young man asked to become a monk, and the Buddha agreed, so the young man never came home.
Rồi bây giờ phần cái cô vợ như thế nào? Thì sau khi ngài ca diếp rời nhà này, người vợ chờ hoài không thấy về. Chờ đến 4 năm không thấy về, cũng không biết tin tức ông này đang ở đâu.
So the wife didn't know about this and didn't hear of any news of her husband for 4 years.
Thì ngài ca diếp lúc đó tu có trí tuệ đắc chứng rồi. Thì ngài dùng cái thần nhãn quan sát thấy cái cô này đang theo ngoại đạo cái phái mà lõa lồ không có mặc quần áo đó, làm đệ tử phái đó, đang theo đó làm đệ tử của phái ngoại lõa thể.
So the Buddha uses spiritual penetration, spiritual powers. He saw that the young wife was following the yellow hair cultivators, where they are they practice nakedness.
Chị cô này theo như vậy, cô rất là bị xúc phạm mà phiền não nhưng mà không biết làm sao, phải chịu như vậy cho đến khi ngài Ca Diếp quán sát thấy như vậy rồi, mới là nhờ một tỳ kheo ni ở trong gia ni đoàn đó đi tới đem cô này về cho đưa chỗ Đức Phật.
And she's very afflicted by that, but didn't know what to do. Somehow Kashyapa knew about that, so he asked the Buddhist nuns to come over and bring her to the Sangha.
Thì đem về rồi thì cái cô này rất là đẹp, cho nên mọi người sam si riết tại đi khất thực cũng bị sam si, cổ không có dám đi luôn, cổ ở nhà luôn, không có đi khất thực luôn, không có cơm ăn.
And because she's her beauty, people were whispering things and spreading rumors, so she was scared, so she wouldn't dare stay there.
Thì ngài Ca Diếp mới bạch Đức Phật là: Thế Tôn, cho con mỗi ngày con chia phân nửa cái phần ăn con cho cô này được không? Phật nói được. Thì ngài Ca Diếp khất thực về chia cho cô này phân nửa bát mỗi ngày như vậy.
And she stayed in her room. She wouldn't dare come out. And Mahakashyapa then would do the arm bows round, ask for permission from the Buddha to share half of it with her.
Thì lần này lại là bị tiếng tai trong cái ni đoàn, trong tăng đoàn và ni đoàn.
Now rumors are flying around saying that he and her probably still have a relationship.
Hồi nói ra nói vô tối ngày là còn liên hệ, còn tình cảm, còn thương yêu thế này thế nọ, nói riết. Mà trong này đã có cái cô tỳ kheo nhiều chuyện, nhất là cái cô Thâu Lan Na Đa đó, cổ nói còn những cái lời độc ác khác nữa.
Especially a Bhikshuni who was saying very evil words about their relationship.
Thì ngài Ca Diếp mới quyết định là thôi giờ không chia nữa, để cô này tính sao tính ngày, không có tới cái thất cô này không chia loạn nữa.
So Mahakashyapa decided not to share his arms, bowls, offerings with her anymore. Let her be
này,
her own.
Cái cô này quá phiền não, cũng tại vì cái sắc đẹp của mình mà bị vậy, cổ rất là phiền não, cổ khóc thì tối đó cổ ngồi cổ quán sát suốt đêm luôn, cái đề mục nào đó cổ đắc A-la-hán luôn.
And so she's very very sad, very afflicted, so she afflicted, hungry, and she cried all night, and she contemplated her own suffering, and that night certified the arhatship.
Và cổ nổi tiếng là rất là hạng nhất về túc mạng thông, biết tất cả mọi thứ về lai.
And so she became number one in among the bhikshunis in knowing of past lives.
Thì sau khi đắc pháp rồi, cổ mới tự nói là đoạn trừ phiền não ra mọi ràng buộc, hoàn thành các tịnh hạnh. Việc làm đã xong, việc làm của ta đã làm xong, là cổ tuyên bố là cái bài thơ như vậy. Và cổ
she wrote a poem saying that I severed all my afflictions, I accomplished a purity practice, and what needs to be done, I did it already. So to commemorate her certifying to sageship.
Rồi riêng ngày Ca Diếp thì mỗi ngày đi khất thực. Khất thực thì ai cho thì ăn đấy, và ngài rất là thích cái hạnh khổ hạnh. Mà ngài một người liên sát là Phật cũng không bằng là ngài thích sao, ngài thích chọn cái chỗ vắng lặng ngài ở.
Now, let me make a comment for you. This is again a very very important lesson you need to learn. Nói thầy muốn phê bình cái chuyện này thì quý vị hiểu những câu chuyện đó ý nghĩa là sao. Là cái người này, cái người cô này là khổ sở dễ sợ. And you remember this girl here, what's her problem? What's this girl's biggest problem? Yes.
Maybe her beauty.
Really? Cái vì nghĩ sao? Cái vấn đề lớn nhất của cô này có là gì? con người nói là sắc đẹp. Anyone else? Anyone else? Người khác nghĩ sao?
Cố chấp cái ngã của tổ này. Thấy mình quan trọng.
What do you think? Come on, people, wake up. Chan strong. What do you think? What? Chan strong? Chan weak is better than Chan strong.
She's allowed that to afflict her.
Why is it Chan strong? What does it mean, Chan strong? If you're strong, you're not supposed to advertise it. That's not good advertising for Chan. Chan should be weak, not should not be strong. No, that's too American. And that's you know, if you're strong, if you're really strong, you appear weak. You truly, truly strong, you appear very, very weak. Okay? Because you don't want people to come and challenge you.
Well, yeah, I don't mean that kind of like martial arts strength.
Right. So that's the thing. Yeah. We appreciate the advertising, but you are creating a lot of problems for us. Because they come and challenge you, and then they come and challenge us. You beat them up, and then they come and challenge us. Okay? Anyway, thì khi nói tại sao ông để cái nói là cái thiền mạnh, tức là thiền mà thực sự mà mạnh đó là quý vị phải rất là yếu ớt mới qua là mạnh được. Còn mạnh mà nó lộ ra như vậy, nó tới nó quấy rầy mình hoài. Okay. So why? What is this girl's biggest problem? Vấn đề cô này lớn nhất là cái gì? Anyone? Come and be original. What do you think? Looking at her life story, what is her problem? Cái chuyện cô này, cái vấn đề cô nhất lớn nhất là cái gì? Her lifelong big issue. Vấn đề rất 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 là khó khăn. What? Huh? I heard something. It sounds like Korean. You know, I'm be conditioned that when I cannot listen, I know it's something like Korean. I don't get it. Yeah. Okay, nghĩ sao? What is it? Yes. This is your second guess. You give up your beauty, and now you go to affliction. So, which one do you want? Beauty or affliction? You only have one. I said only the biggest problem she has.
Affliction.
Affliction, thing now. Okay. This the woman abandoned beauty. Cô này bỏ sức đẹp mà bây giờ nó là cái vấn đề lớn nhất là phiền não. What do you think is the problem? Her problem. Come on, folks. I heard something again.
Cô nghĩ cổ là cô nghĩ cổ đẹp quá, ai cũng tôn trọng ở ngoài đời. Bây giờ vô đây người ta nói xấu rồi cổ đụng cái ta cổ có chịu không nổi.
He says she's too pretty, so everyone respected her. And now she became a nun, and now people criticize her for beauty, and now she couldn't take it. Yes, sir. He says her biggest problem is she to keep her purity. What do you think? You agree? Keeping her purity is a big problem? Yes. Problem with the boys, that's what he's talking about.
The boys are the problem.
So meaning the boys are after her or she's after the boys? Okay. Nghĩa là cái thanh tịnh, chắc là đàn ông. Yes. She's thinking too much. Suy nghĩ nhiều quá. What is her problem? Born as a woman. Oh. Sinh làm cái thân đàn bà. No comment.
Also, you need to mention it's said by a woman.
Yeah, it's a comment. It came from a woman.
Okay.
We will leave her, leave out whether she's a left home person or a lay person.
Mình biết cái người phụ nữ nào, đàn ông nào, à, đó, gì đó, người xuất gia, người tại gia, mình không nói rõ.
Anyone, please.
Cổ đã nhập tăng đoàn rồi, rồi bưng vô là cổ nhập tăng đoàn luôn. Mình đi.
What is the problem? What is the biggest problem? It's a very important point. You know, people don't pay attention to this because you never went through it before.
Quý vị không hiểu tại quý vị chưa có cái gặp cái tình trạng này. Or maybe you forgot already.
In a prior life you like this, and now you like you are right now.
Chắc cái trước quý vị đã như vậy, nhưng để kiếp này quý vị bỗng nhiên nó thành nó như quý vị. Thành quên, that's why you forgot.
What is it? What's the problem? Yes, Billy.
An ordinary person,
okay, lay person, okay, okay. Anyone else? What's the problem?
Her beauty.
Yeah, some people have no faith in themselves.
That's right.
Her biggest problem of her entire life is her own beauty.
Cái người này á, cái vấn đề lớn nhất của cái cô này á là cái đẹp quá đi.
She's too pretty that she draws attention to herself wherever she goes.
Cái đẹp quá đó thành ra làm cái gì tao chú ý mình hết á.
It's like you're living and people wherever you go, people are paying. Oh, look, look, oh, look, look, oh my God. Did you see it? You look, did you see that woman? Wherever she go, everyone, did you see her? Did you see her?
Ai cũng quay mặt á, mà trầm trồ nhìn trầm trồ ấy.
So you become like some sort of oddity. Yes? People, it's an odd thing. Okay? Like, you know, you are under, always under scrutiny.
Chúng môn bị ta nhìn dòm ngó mình.
Okay? So far, so good? So her entire life, people would always, she's always on display.
Cuộc đời mà cả đời ấy, là giống như người mình, người ta trưng diện mình ấy.
Okay. You don't know how bad it feels. No? You have no idea how horrible that kind of life is. Cái vị nghĩ cuộc đời này có gì vui sung sướng ở đó.
That's how you go to a restaurant.
And people, hey, do you see her? Hey. All the waiters, the chef and cook, they say, hey, chef, come and take a look at that girl there. Cook her a real good meal, okay?
And so everyone is paying attention wherever she goes. Bất cứ đi chỗ nào ta cũng chú ý mình.
It's a horrible, horrible life. Agree, disagree. It doesn't matter how much money you have.
Không cần biết cái vị giàu chừng nào.
Okay? Yeah. Everyone pay attention to her.
She should move to Hollywood.
She should give her beauty to our president and he stops lying like hell to draw attention to himself. She doesn't want attention for herself and she gets it.
Cái người này không muốn người ta chú ý mình mà cả đời bị người ta chú ý mình.
Whereas our fearless leader, he doesn't have enough attention from people. You see the difference of blessings?
Quý vị thấy cái phước nó khác nhau dễ sợ. Tổng thống của Mỹ thì cứ muốn người ta chú ý, mình nghĩ là mình hay thích mình. Còn người đàn bà này ai thấy cũng thích.
Everyone looks at her, they like her. What a horrible life.
Sống người thấy khổ dễ sợ.
Can you see that or you just say, oh, I don't believe it? Huh? Can you see it as suffering or not? Cái vị thấy khổ là không thấy khổ. Yes or no? You don't appreciate her suffering. You only see her as pretty and rich and, you know, and pure and so forth. You don't see that this woman here is like a on display 24 hours a day. Even when she's sleeping, the servant said, "Did you see mistress? Is how pretty she is when she sleeps? Huh? When she's drooling, it still so looks so pretty." Thì nó ngủ, người ta cũng nói trầm trồ, trời sao bà chủ, cô chủ ngủ có đẹp dễ sợ. Miệng há, miệng chảy nước miếng ra. Ô sao mà há, miệng chảy nước miếng cũng đẹp dễ sợ lắm. I never saw anyone who opened her mouth and drool and yet looked so pretty. You don't know what I'm talking about. You know about drooling, but you don't know about the beauty of drooling. Quý vị thấy không? Thì không thể nào tưởng tượng nó khổ chừng nào. Can you appreciate that suffering or not? You think of her. You look at the story here. They say, oh, she's a special individual and so forth. I would tell you, I submit to you, this girl here, her face is much worse than her husband. Quý vị thấy người phụ nữ này, ta khổ dễ sợ không? Quý vị thấy người ta giàu có, người ta sang tròn, người ta đẹp đẽ, người ta được mọi người yêu chuộng. Người không, vì không hiểu được cái khổ tâm của cái người này. She's suffering her entire life. She doesn't want it. Không muốn. And yet no one leaves her alone. Không ai để yên thân hết. Okay. And now she found a way of life that appeals her. Rồi sau khi này kiếm được một cái cuộc sống mà nó có ý nghĩa đối với nó. She says, I can detach myself from all this, and this is the kind of lifestyle I want. And guess what? Still, no one would leave her alone, including her own kind. Sau này làm người xuất gia rồi, nghĩ cuộc đời có ý nghĩa rồi, okay? Thì ngay cái người xuất gia vẫn làm khó cô này, vẫn để ý cô này. She's still on display as a left home person. Okay, and so she hid in her room, núp trong phòng. Guess what? People still talk about her. Núp trong phòng, người ta vẫn nói về cổ như thường. Okay. So an ordinary person would commit suicide and would run away. Người tình thường, người bình thường, người ta sẽ tự tử hoặc người ta sẽ bỏ chạy đi. What did this girl do? Làm gì? She looked at her own suffering. Thay vì mà bỏ chạy, cô nhìn tới cái khổ của mình. This is a very important lesson I'm trying to point out to you. Thầy đang dạy cái biện pháp rất là quan trọng. Look at when you are at your worst suffering. Look at me, thấy mà khổ nhất đó. Don't cry, đừng có khóc. Don't run away, đừng có bỏ chạy. Look at it. Okay? Keep looking at your suffering. Cứ nhìn tới cái khổ của mình. You're in pain, look at your pain. Don't run away from it. Mình đang đau đớn. Đừng có bỏ chạy, nhìn thấy cái đau đớn của mình. You look at it, you look at it, you look at it until you stop suffering. Cứ nhìn thấy nó. And you know, the more you look, the more it hurts. Quý vị biết, khi quý vị dám làm như vậy, càng nhìn thấy cái khổ quý vị, càng ngày nó càng thấy khổ thêm. You realize that? Just like when your legs hurt, giống như khi mà cái chân quý vị nó đau đó. And you look at your own legs, leg pain, thấy cái nhìn thấy cái chân, instead of running away, like unbuckling or standing up and go take a cup of tea, okay, or go to the restroom, thay vì đứng dậy đi uống ly nước trà, You look there and you say, look at how painful my legs are. Oh, look at beautiful, how beautiful the pain is. And you thấy cái chân nó đau, dễ sợ. Nó đau điên luôn. It feels like you want to die, you know. Instead of experience this pain, chẳng phải mình chết nó còn đỡ hơn ngồi để mình nhận cái đau này. Can you do that? You do that. Okay, you look at it. You say, my God, look at how much pain I'm at. Thấy mình nó đau đớn dễ sợ. And when you do that, the pain doubles. Mỗi lần mình làm như vậy, nó đau hơn nữa. You know that? Anyone ever done that? It hurts like hell. The more you look at it, the more it hurts. Càng nhìn tới nó càng đau. You got that? You look at it. The more you look, the more it hurts. Càng nhìn tới cái đau mình càng khổ. That's what she did. She looked at her pain. She says, my God, I have a new life. I have a new teacher. I have a future now. And guess what? People are still not allowing me to live my own life. Cái cô này cũng vậy. Cô nói bây giờ tôi có cái cuộc sống mới của tôi. Tôi có ông thầy. Tôi có cái pháp. Ok, tôi tu. Nhưng đều người ta vẫn không cho phép tôi tu. How depressing. Yes. Chán trường dễ sợ hơn. Normally people say, tự tử. No. She looked at her pain. Instead of looking the other way, thay vì nhìn qua chỗ khác, nhắm nhìn cái đau mình, she looked at her pain. Why does it hurt so much? Nhìn nó tại sao nó đau đớn như vậy? The more she looked, the more reason she finds for her pain and suffering. Càng nhìn tới, càng thấy càng nhiều lý do tại sao, nhiều cái nguyên nhân mà tại sao mình khổ như vậy. Can you understand that? Can you understand that logic? That's what happened to her. The more she looked, the more reason she found, the more causes she found why she suffered. And it hurt even more. The more causes, the more reasons, it hurt even more. Càng tìm nhiều lý do ra thì càng thấy càng đau đớn hơn. Is that clear? Just like when you look at your leg pains, it hurts more and more and more and more. It doesn't stop. Thành cái vị giống như cái vị lúc mà đau chân, mình nhìn được cái đau chân của mình, càng nhìn nó, càng ngày chân nó càng đau. You see the analogy between her pain, her anguish, her mental pain, her mental anguish, and your leg pains. Với sự cái song song giữa cái đau đớn của cái trong cái tâm của cái này, cái khổ tâm của cái này với cái đau chân của quý vị không? Can you see that? Can you see the parallel? Quý vị thấy cái song song của nó không? Yes or no?
Yes.
And if you do it like she did, and then quý vị tiếp tục làm như cô, she looked at her own pain because it's real to her. She has nothing else. There's nothing else she can do. Cô đã không còn cái sự lựa chọn. She sat there. She says, my life is full of suffering. Ngồi đó mà nói, cuộc sống tôi toàn là khổ không. And that is the only thing that matters in my life. Cuộc sống tôi chỉ còn chữ đó. My life is suffering. Cuộc đời tôi là khổ. And she looked at it. And she found suffering and more suffering and more suffering. Càng nhìn, càng thấy càng khổ thêm. Eventually, what happened? Eventually, because the pain reached its extreme, khi cái khổ đó nó tới cái cực điểm, she became fourth stage arahant. Cái đau đớn nó cực điểm đó, tới cái cực điểm đó rồi. Hết sức của cô chịu đựng. It has to reach the level where she could not take it anymore. That's when she became fourth stage arahant. Tới cái cực điểm mà cô không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Và vẫn nhìn như thường. She still look at it. And look at it. Look at it. The more she looked, the more it hurt. Okay? Càng nhìn, càng đau khổ. The more you look at your leg pains, the more it's going to hurt. Càng nhìn cái chân quý vị càng đau như nào, nó càng đau thêm nữa. And to the point where it gets the extreme, the pain stops. Okay?
Lúc mà cái gì tới cái cực điểm rồi, cái đau đớn nó sẽ ngừng.
And she certified to 4-stage Arahant. Đắc được tứ quả là.
Now you don't need to come listen to my lectures anymore. You can become a 4-stage Arahant by yourself.
Nghe ngay cái chuyện này, quý vị, you can go to the mountain. Okay?
Go down to the valley, quý vị lên núi ở, vì xuống thung lũng núp. Okay?
When you climb up on a palm tree, hoặc là leo lên cây dừa, you sit there.
Ngồi đó, mà có, look at your suffering, nhìn cái khổ của mình.
You will end your suffering. If you dare look at your suffering, endure your suffering, you will end it.
Quý vị dám nhận cái đau đớn của quý vị sẽ liễu cái đau đớn của quý vị.
That is the Dharma behind her, certifying the 4-stage Arahantship.
Đó là cái pháp mà cô đã dùng để mà đắc tứ quả là hả?
Can you see that? That's called sudden enlightenment.
Cái đó là pháp đốn ngộ.
Who says it's Hinayana?
Ai dám nói cái người là người tu cái pháp tiểu thừa đây?
Only idiots would say so.
So the Hinayana says, see, this is how people cultivate.
No, they don't have that technology in Hinayana.
Nguyên thì không có cái pháp này.
This is Mahayana practice that this nun did.
Cái người sư cô này tu là cái pháp này, pháp đố ngộ của đại thừa.
Is that clear? It's not Hinayana. I hear the story and immediately understand this is Mahayana Dharma, not Hinayana.
Nghe này câu chuyện thì biết là cái pháp tu cô này là pháp tu của đại thừa chứ không phải tiểu thừa.
Is that clear? Why is that? Because all the Hinayana monks and nuns that listened to this story, they could not duplicate it.
Tại vì tất cả những cái người tu nguyên thủy nghe những chuyện này không ai làm được hết.
But if you and you
ngược lại nếu cái vị người tối ngày hôm nay ở đây và những người mà nghe cái pháp này,
you practice like that. Look at your worst suffering, whether it's love, whether it's poverty,
quý vị phải nhìn tới cái pháp, cái khổ của mình, khổ nhất mà quý vị có được.
I'm looking, I'm talking about your worst suffering, not just, oh, I'm so hungry.
Thầy nói về cái khổ nhất quý vị có, nhưng phải là mới từ thực có một ngày, oh, sao tôi khổ quá, tôi đói quá, tôi khát quá.
No, I'm talking about a lifelong suffering. Mình nói cái khổ mà, cái khổ tâm không thể tưởng được.
Look at it. You look at it. You look at it. You have the chance to become enlightened. Okay? You có cơ hội để trở thành. There's so many dharmas in Mahayana to help you become enlightened. Cái pháp đại thừa chúng ta có vô lượng, vô biên cái pháp để mà đắc đạo. Okay? Okay. You don't start out by saying, oh, I don't know, this is like a special person who's very pretty and who's very blessed.
Đừng có nói là cái này là có người ta cái pháp của người ta tu là tại người ta giàu, người ta có phước, người ta đẹp, dễ sở thành, sao mình mới có đâu có hoàn cảnh như vậy.
How do you know? Sao quý vị biết được? Okay? Do not sell yourself short. Đừng có nghĩ là mình không phải cái sức của mình. Okay? Too much thinking, suy nghĩ nhiều quá. So for example, instead of saying, you know, the instruction, you come here and say, sit, endure the pain.
Hàng như tới đây ngồi thiền,
in a chán chi. In case you don't understand, young lady, you come to a chán chi because you sit there and you endure the pain. That's what we do all day.
Mấy người tôi không biết cái chuyện đó. Chúng tôi ngồi thiền cả ngày ngồi để nhận cái đau.
That's what we do.
Yes.
Okay. And you don't say, Oh, I know I can't do it. Đừng có nói là tôi biết chắc chắn tôi làm không được. If you come with that attitude, what's going to happen? You will not be able to do it. Cái vị tới coi thái độ nó là tôi biết, I know myself. I've never done this before. I know I can't do it. I know there's no way for me to do it. Nói là tôi biết cái sức của tôi. Tôi biết là không thể nào tôi làm được. Chưa làm, mà tôi biết cái sức tôi không thể làm những cái chuyện như vậy được. Cái chuyện xảy ra, cái việc sao làm cũng được. You, yourself, is putting a limit on how much you can do. Những cái người như vậy đó, họ có cái phạm cái tội đó. Là họ tự hạn chế, cái bản ngã họ tự hạn chế họ. And they think they are being reasonable, they think they are being smart. Họ nghĩ là họ thông minh, họ nghĩ là họ có lý. It's only the ego acting up. Đó là bản ngã họ. They said, I'm going to limit myself. This is how far I can go this time. Tôi làm được chừng đó thôi. That's my limit. Do not listen to yourself. Không được nghe mình. You hear me? You don't say, they say, oh my God, my legs, I'm going to need an operation after this. No, no. Mình ngồi tiếp tục ngồi, chắc là gãy cái chân quá. Okay. You should say, if I need an operation after this, how glorious it is. I become bionic woman. Cái thái độ của nó mà kệ xác, gãy chân kệ đó. Mua chân giả. Đi cà thọ. Ok. It's against all logic. Nó đi ngược lại tất cả những cái lý, cái suy luận của quý vị, cái lý trí của quý vị. It's against your logic. This woman here did something that ordinary people could not. Cái người này đố ngộ được, tại họ làm, cô làm cái chuyện mà người bình thường làm không có được. She attained sudden enlightenment because she did something that ordinary people would not even dream of doing. Dám làm cái chuyện mà người ta không dám làm. She just didn't sit there and say, oh my God, oh, this is so much pain, I can't take much anymore, I can't take much more of this. Much more do I have to take? No. She looked at her pain. That's all she did. No matter how more painful it is, she still looked at it. And the pain will be so much that stopped hurting. It's no more. No one who's hurting anymore. Cái cơn đau, quý vị án là như vậy, cơn đau nó tới tuyệt, nó tột đỉnh. Đến cái đồ là khi mà nó tột đỉnh rồi, không còn ai nó đau nữa. Quý vị chứng qua. You certify to sagely fruition. Can you understand that? You don't need years. You don't need one night like that woman did. Maybe a few days. Vì đó, muốn chứng quả nó dễ như vậy đó. Cần đêm hoặc là một vài ngày là đủ. That's Mahayana. Okay? Anyone want to do that? We have some few rooms left. Có ai muốn làm như vậy? Tôi còn vài cái phòng trống. I will support you. Every day I will feed you. Mỗi ngày cho cái vị ăn tí thôi. Just a little bit. We don't have a whole lot. Maybe some rice, that's it. Okay? Mỗi ngày cho quý vị tí cơm thôi. Anyone? Có ai muốn không? Would you like to sign up? Có ai muốn tình nguyện không? Chan strong or chan weak? Huh? Ai dám làm? Anyone? How about just a few days? Huh? Vài ngày thôi. Mấy ngày thôi. Ngày thì sao?
Tôi có ý kiến này.
Thí dụ tôi có ý kiến là thí dụ như bây giờ tôi tự nguyện, nhưng mà tôi biết tôi không có đủ sức như cái bà này, và tôi nhờ người khác xiềng lại được không? Xiềng lại không có cho chìa khóa, đau lít có thể đắt không thầy? Mình bị xiềng lại, mình không có buông, mình ngồi cho đau mà muốn buông cũng buông được nữa.
Thầy làm 12 ngày rồi, thầy không sợ gì nữa.
Each person is different. He's saying that what if I lock myself up and you throw away the key? Yeah. And I said, you don't need to do that. It's not about the key. It's not physical. It's mental. Cái này là vẫn chưa hiểu cái pháp. Cái pháp này không phải là dùng cái khóa lại, dùng cái dây cột lại. Mà cái này cái tâm của quý vị. Quý vị sẵn sàng chết. Are you prepared to die? You don't know how painful it was for this nun. And she said, it hurts. It hurts so much more and hurt even more until she died, because the only way for her to stop hurting is for her to die, the ego to die. It's all mental. It's not physical at all. Cái đau đớn này, cái bị hiểu là cô này cô là đau đớn tại cái khổ tâm dễ sợ. Việc như điều cái điều kiện quý vị sẵn sàng chịu đau đớn đó, cái tâm quý vị nó đau đớn đó, mình vẫn nhẫn chịu cho tới khi mình chết luôn. Cái bản ngã nó chết luôn, bản ngã nó sẵn sàng chết. The ego, the self, has to be prepared to die, to suffer until it dies. Cái bản ngã sẵn sàng nó chết cho tới khi mà nó sẵn sàng nó khổ cho tới khi nó chết luôn. That is the secret recipe. Đó là cái bí mật. If any of you do that, does that, you will certify the fruition. You don't need us. Cái vị tự làm, cái vị sẽ đắc quả, không cần tới. We're not selling. You know, we're giving away the secrets for free. Chúng ta cho cái vị những cái bí mật này miễn phí. You can do it on your own. Or you can do it here. We support you. Muốn tới đây làm cũng được nữa. You say goodbye to your wife and say, honey, if I don't come back, have a good life. Nói là vợ, nói là anh em và anh đi ngay em, mà anh không trở lại, em cứ cưới chồng đi em, không sao đâu. Go remarry, have a good life. Okay? Or your daughter wants to come see you, say, no, you can't see me until after I die. Yeah. Con gái muốn tới thăm mình không được, mày phải để tao chết rồi, chừng nào tao chết mày mới tới mày mới tới chôn tao. Wait until after I die, come and bury me, okay? No more attachment, không ai lưu, không lo dây dứt gì hết đó. The son wants, hey, mommy, mommy, I'm going to miss you. You have to live without me. I am a, anyone. See, I knew it. Quack, 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 quack. Chicken. Bỏ hết. Sáng hai chiều khổ. So I'm declaring Lu Mountain from now on, we have that program. Anyone who's crazy enough to come here and die at Lu Mountain Temple, we accept applications. Thằng thầy nói từ đây về sau, Lưu Sơn Tự có ai muốn sẵn sàng điên rồ rám tới đây mà bỏ chết, chết bỏ đó. Okay. Nộp đơn, new application. For the martyrs of Mahayana who are about to give away their lives, give up their lives, and will not sue the temple. Đơn sự nói rõ ràng không được kiện chùa. Okay. Your family cannot sue me. Gia đình quý vị không được kiện. Okay. The old nun says. No, we want contract. I don't want her guarantee her children will do nothing. I want all her children to sign and grandchildren to sign on the contract, not to sue us.
Bảo đảm không quan trọng tụi nó phải ký cái hợp đồng là từ con tới cháu tới chích là không có được rượt chùa.
Anyone, huh? Anyone else who's not about to die like her, who's near death like her, với người trẻ hơn nghĩ sao? Huh? No more daughter. Okay? And you might not make it. And you might end up, you know, with no legs. Lỡ mà thất bại là không có chân nữa mà đi nữa. You become an invalid. And no one wants you. And we throw you out like, you failure.
Mà quý vị mà ngồi mà không đắc đạo được á, mà cái chân nó vẹo luôn rồi á, mà thầy vứt ra khỏi chùa, nó đồ vô dụng, đi chỗ khác.
We're ruthless too. I mean, we don't care for you. We're only losing our a cup of rice every day, that's it.
Mỗi ngày tốn có một chùa chỉ tốn một cái lon gạo thôi, rẻ.
We can handle it. We have a lot of rice bags. 50-pound rice bags. Anyone? I'm telling you, Mahayana has so many, many Dharma doors to accomplish the way.
Cái đại thừa có rất nhiều pháp môn.
You see, I hear the story, I tell you right away the secret behind her success.
Thầy nghe có chuyện, thầy nói cái gì? Cái pháp, thầy nghe, thầy kể chuyện, thầy biết ngay, nhận ra cái pháp, cái cô nữ tu tại sao có cái đạo đắc đạo được. Chứ không phải chuyện phi thường.
There is a clear Dharma door behind what she's doing.
Nó rõ ràng dễ sợ.
Everyone, I don't know, Master, can we move on?
Ai cũng nhìn lấm lét. Mình thôi, mình kể chuyện tiếp với thầy. Okay, continue, Master, xin chữ. Thầy hiện kỳ kể chuyện tiếp đi.
Thì mình trở lại ngày Ca Diếp. Người không có thích ở trong tăng đoàn mà trong tỉnh xá mà đi lang thang mà cái nghĩa trang cái gốc cây rồi thất thực rồi về ăn rồi ngồi tự ngồi thiền một mình chứ không có muốn chung trả với ai. Thì Đức Phật thấy khổ hạnh quá mới khuyên ngài thôi giờ ông già rồi ông vô trong tăng đoàn để người ta cúng dường, bỏ cái y ra đi người ta cúng y mới cho nó nhẹ. Ngài không chịu, ngài nói ngài làm để làm gương cái hạnh thiểu dục đi túc cho chúng sanh, cho tăng đoàn để mà tu, chứ không phải con muốn nổi. Nhưng mà Thế Tôn quan hỷ cho con không có bỏ được đâu. Thì cuối cùng Phật đành những bộ Phật đó thôi bây giờ. Mà bữa đó khi ngài trở về tăng đoàn đó, gửi đi tỉnh xá đó, thì ta thấy một cái ông tăng mặc đồ dơ dái hôi thối mà đi vô mà già râu tóc như vậy đó. Mấy ông tăng mới rồi cái mấy gì xính chúng không muốn nhìn tới nữa. Mà Đức Phật từ xa Phật thấy, Phật mới chia lửa tòa cho ngài Ca Diếp ngồi. Thì ngài mới nói là con là đệ tử, con không có dám ngồi. Mặc dù Thế Tôn thương cho ngồi, con là đệ tử, nhiều phần đệ tử không ngồi. Thì Phật nói từ nay về sau muốn gặp ta thì về bất cứ lúc nào. Thì ngài mới từ chối, vậy nên nói để con tu ở ngoài nghĩa trang, ngoài rừng mà vậy thôi. Thì sau đây tôi nói cái bữa khất thực rất là ý nghĩa của ngài, là bữa đó ngài đi gặp cái bà lão ở ngoài. Bà đói, bà gần chết rồi. Không ai cho, nghèo quá. Áo, quần cũng không có đủ cho, rách không có đủ che thân nữa. Cái ngày đứng trước cửa, trước mặt bà, bà nó hết hồn. Bà thấy một người mà tướng tá cao lớn đẹp như vậy mà tại sao đứng trước mặt tôi, tôi đâu có cái gì để cho đâu. Bà rất là sợ hãi, mà lại là rất khâm phục mà lại sợ hãi. Cái người này là cái giai cấp phải cao lắm như thế này mà bữa nay đứng ở đây mà mình bệnh mình nằm đây không có cái gì để cho. Thì có một cái người bà có cái miệng khạp bể, cái miệng lưu nhỏ bể để đó, thì cái đám đệ tớ nhà già nó đem cháo thiêu nó đổ cho bà. Thì bà đa mà nhìn thì ngài cái giúp nó, bà nghèo quá, bây giờ bà có cái gì không, bà cho tôi để tôi đổi cái giàu cho bà. Bà nói dạ thưa ngài, con đâu có cái gì để cho ngài đâu, mà con mấy ngày nay cũng không có ăn mà cái cháo này nó lại thiêu nữa. thì con muốn cúng cho ngài mà con rất là hổ thẹn, con không có gì cúng hết. Thì ngài nói một câu rất hay là bà là nghèo nhưng bà phát tâm cúng dường thì bà đã giàu rồi. Thứ hai, bà không có cái gì cúng, bà xấu hổ, thì cái xấu hổ đó, bà biết xấu hổ là bà đã mặc pháp y rồi. Bà đưa cái cháo nó vô đổ mình bát tôi ăn cho, để bà đổi cái nghèo. Thì để chứng minh là ngài đưa mình bát ra, bà đổ cái phần cháo thiêu trong cái miệng thạp đó, ngài hút hết, ăn trước mặt bà luôn cho bà tin. Thì mấy đêm sau bà bệnh, bà chết, bà lên cõi trời. Bà bay xuống nói cảm ơn ngài Ca Diếp đã nhờ cái phước của ngài mà con đã được sanh cõi trời rồi. Thì cái câu ngài nói rất hay là nghèo nhưng mà có cái tâm bố thí thì đã giàu. Còn ngược lại bà thấy không, có những người rất là giàu nhưng mà họ không chịu bố thí thì họ đã nghèo rồi. Mà không, họ xài tiền phung phí không biết bố thí thì họ cái hạng đó là hạng ngu, đâu có được pháp y như bà biết xấu hổ. Thì bà đổ cho tôi ăn cho, tôi nhận cho. Thì bà cũng vừa hết cái khạp, cái miếng sành đựng cháo thiêu đó ngài ăn hết.
So Mahakashyap practiced ascetic practices, and he would wear old clothes and would not lie down and ate one meal a day and so forth. Those are part of the Buddhist ascetic practices. Even though at his very advanced ages, he still did that. And the Buddha told him to stop. He said, no, I don't want to stop. This is how I want to practice. And the Buddha said, but you're too old. How can you practice like that? Mahakashyapa said, no, I still want to practice. Okay, now I point out to you that there is a reason for this, and this is not what you should not misunderstand the lesson here. Khi nghe kể cái chuyện mà ngài Ca Diếp mà tu mấy cái hành đầu đà đó mà khổ nhọc như vậy mà lớn tuổi vẫn tu như vậy, Đức Phật khuyên là ngài nên ấy đi, nên bớt đi, thì Ca Diếp không đồng ý nữa, để con vẫn tiếp tục như thường cái đó đó. Ok, là có cái chuyện cái vị nghe đừng có hiểu lầm. Most you hear this and you say, some you hear this and say, oh, you see, Mahakashyapa knows what he's doing. Actually, what he did is to violate the number one principles in Mahayana training. Thực ra khi mà nghe cái chuyện như vậy đó, là bên đại thừa mình đó, là cái người này, cái ông Ca Diếp này nó vi phạm cái lỗi, đại lỗi trong cái việc tu hành trong đại thừa chúng ta. If the Buddha says you should stop, you stop. Đức Phật nói ngừng là mình ngừng. You don't say, no, we're honored one, I'm doing this because, you know, I still want to do it. If the Buddha tells you to do something, you do it. You don't have to argue with the Buddha. You must not argue with the Buddha. Cái tội này là tội rất là lớn. Đức Phật nói là ông nên ngừng lại. Ông không nên tu hành đầu đà nữa. Ông Ca Diếp tiếp tục là tu hành đầu đà. Cái tội rất là lớn. Cực kỳ lớn trong đại thừa chúng ta. Is it clear? It's a big, big, big offense. When the Buddha tells you to do something, you do it. You don't argue with the Buddha. Phật nói, mình phải làm. If you don't, it's a very serious offense. Nói mà không làm, cái tội nó nặng dễ sợ lắm. Who are you to measure yourself against the Buddha's wisdom? Quý vị là ai mà dám đi ngược lại cái trí huệ của Đức Phật? However, the reason happened is because it's make believe. Sự thật là cái chuyện nó xảy ra như vậy là cái chuyện nó dàn cảnh giữa Phật với ông Ca Diếp. Actually, it's a make believe story between Mahakashyapa and the Buddha because he's a Bodhisattva, cái ông này ông Bồ Tát. So he's saying the lesson he's teaching is not about ascetic practices. Cái pháp mà hai người đang dạy cái chúng ta là không phải cái hành đầu đà. Okay? It's about old age. Okay? All the practices we have nothing to do with age.
tất cả những cái pháp mình có nó không liên quan tới tuổi tác gì cái gì. Okay? Don't ever think that you're too old to practice a dharma. Đừng bao giờ nghĩ rằng là cái vị quá già thì không thể tu một cái pháp nào được. It's nonsense. Okay? Even the most difficult practice can be practiced by old people as well as young people. Cái pháp mà khó nhất, người già, người trẻ đều cũng có thể tu được. Don't ever stop yourself. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. That's what the teaching is about. It's not about ascetic practice. It's not a, okay, không phải nói về cái hành đầu đà. It's not about, you know, it's not about that you can disobey the Buddha when you have the proper Dharma door. Cái này không phải nói là mình nghĩ mình nếu mà có đúng cái pháp môn mình có thể cãi Phật được. No, it's not that. It's a serious violation. It's a big mistake to not obey the Buddha's command. Cái mà cực kỳ mình phải kỳ nhất đó, là không được đi ngược lại cái lời nói của Phật. Mà ông này đi ngược lại. And yet he contradicted the Buddha for that reason. Okay? Because it's really not, he's not contradicting the Buddha. It actually is just a make-believe. Okay? Nói cho mình nghe cái chuyện này, cái dàn xếp giữa Đức Phật với ông Ca Diếp. Chứ không phải. Chứ cài đúng trong đại thừa chúng ta mà Ca Diếp mà Phật nói mà không nghe là tắt tay cho Ca Diếp. In Mahayana. In truly Mahayana. If you disagree with the Buddha's thing, I will be the first one to come over and slap your face. The Buddha doesn't have to do that. I will slap your face in front of everyone. Đức Phật dạy, còn cứ dám đi ngược lại Đức Phật á, là thầy là người đầu tiên sẽ tình nguyện tới đá cái con vì một cái. I kick you, I beat you up, I shoot you. Is it clear? You're too stupid. How can you possibly measure up to the instructions of your good no advisor? Could be yok thi mô mà dám đi ngược lại cái lời dạy của thiền trí thức của mình. If you do that, who's going to teach you? Người ta bỏ tâm huyết, ta dạy cái vị nghe lời thì ai mà thèm dạy cái vị làm cái gì? Is that clear? So anyway, Sama Kashyapa kept up his practice. So one day he certified to arhatship already. Ông đắc đắc quả rồi. And he went on an alms bowls round. He went begging for food. And he saw a old servant who was very poor, and she's so poor that she belongs to the undesirable caste. And she only have a broken vessel, and the people would have pity on her and gave her some spoiled porridge. And so Mahakasya looked at her and says, "Can you exchange your poverty with me? Give me your poverty." She said, "What? How do I do that?" He says, "Give me the bad porridge I gave you." And so she gave it to him. Okay, you see, she listened to him, and he wouldn't listen to his teacher. I would slap him in the face if I were there. Okay, có mặt dạy cái người bà đó là bà đưa cái cháo hiu để tôi ăn cho bà làm, còn Phật dạy thì không chịu làm thì tắt tay ngay lập tức. Okay. Maybe that's why Mahakasyapa struggled so much later on. Bởi chắc sau này, sau cái tước quả là hán rồi, tu hành khó khăn dễ sợ. Anyway, so she gave it to him, and so he said, if you're poor, you feel yourself poor, and you are willing to make an offering, okay? That is, you are rich in your heart already. And she said, but I don't feel rich. I feel very ashamed of myself to be so poor. And Mahakasyapa then said, if your heart feels ashamed, that
is great virtue already. Okay, so he ate the porridge right here in front of her to show her that he didn't mind the spoiled porridge, and he left. And a few days later, the old servant, the old Shandala, that undesirable caste, the untouchable caste, that poor woman, she died and was born to the heavens. And she came and she flew down and thanked Maha Kashyapa and said, "Thanks to you, I was able to be reborn to the heavens." And then comment, she said, "I was hoping I didn't have to die and become rich like you first. But I think she settled for going to the heavens, which is better."
Thì sau này trong cái hội Linh Sơn, cái núi Linh Sơn đó, thì Đức Phật đang thuyết pháp, thì Đức Phật cầm cành hoa đưa lên, thì không hội chúng không có ai hiểu gì hết, thì Ngài Ca Diếp ngồi dưới này cười. Thì hiểu ý Đức Phật rồi, thì sau đó Đức Phật truyền y bát, và sau này Ngài Ca Diếp trở là thế Đức Phật để mà thống lãnh tăng đoàn này, là ngôi vị tổ đầu tiên mà sau khi Đức Phật niết bàn.
Later, the Buddha designated him to be the first patriarch of the Mahayana. So you see, right there is another proof to show that he's actually a bodhisattva. All the patriarchs in Mahayana are bodhisattvas. We have plenty of bodhisattvas who will not take a low life like an arhat to become our patriarch. Chứng minh quý vị thấy là Ca Diếp á, là sau được làm sơ tổ trong cái hồng dòng chánh pháp, và tại chứng minh cho quý vị thấy đó, là ông Ca Diếp cái bản tính ông á, cái bản thân ông thiệt là một cái vị Bồ Tát, chứ không phải người tầm thường đâu. Tại bên bài thừa chúng ta Bồ Tát là đầy như là cát sông Hằng đó, không phải thiếu Bồ Tát. Làm sao mà một cái vị tổ mà không phải Bồ Tát được, đâu thể cần mấy cái trường hợp thấp như là tứ quả là hàng quá thấp đi, Bồ Tát là quá nhiều này, thành ra những tất cả ông tổ đều là Bồ Tát. You can rest assured that in Mahayana, anyone who is recognized as a patriarch in Mahayana, they all bodhisattvas. Tất cả họ đều là Bồ Tát. Tất cả tổ đều là Bồ Tát. And it tells you that my point is Mahakashyapa is a bodhisattva. Chứng minh quý vị thấy Ngài Ca Diếp là một cái vị Bồ Tát. Okay. Same thing. His wife is also, his so-called wife is also a bodhisattva. Chứng minh quý vị thấy vợ ông cũng là Bồ Tát. Because she's able to accomplish certain enlightenment. Họ đắc được cái bà đó, đắc được cái đố ngộ. Là cái một cái pháp đại thừa, that is Mahayana practice, not Hinayana. Okay.
Thì trong kinh Pháp Hoa đó, sau này Đức Phật thọ ký cho Ngài Ca Diếp là danh hiệu là Quang Minh Như Lai, sau này sẽ thành Phật là Quang Minh Như Lai trong kinh Pháp Hoa.
Thì sau khi đó thì tăng đoàn tiếp tục sống như vậy, thì Đức Phật đã 80 tuổi trở lên rồi, thì Đức Phật nhận các bạn.
Thì Ngài Ca Diếp đi công tác ở xa không có ở nhà. Thì chờ đến 7 ngày người ta liệm hết rồi, nhưng mà không thể nào đốt được cái quan tài của Đức Phật. Đốt không cháy. Dùng cách nào đốt không cháy. Thì khi đó 7 ngày sau Ngài Ca Diếp về tới. Thì Ngài mới khóc, Ngài mới lại tạ ơn Đức Phật rồi. Thì trong cái quan tài Đức Phật ló hai cái chân ra cho Ngài Ca Diếp, vịn hai cái chân rồi lại hai cái chân Đức Phật. Xong hai cái chân rút vào trước mặt mọi người chư thiên ở đó. Thì Đức Phật tự dùng lửa mà đốt lấy cái quan tài chứ không ai chăm. Thì sau khi phân chia xá lợi rồi thì Ngài Ca Diếp mới là không là thống lãnh tăng đoàn. Rồi sau này mới là kêu mấy cái vị mà đại đệ tử lớn với Ngài Anan họp lại mà để mà kiếp tập kinh điển mà làm cho chúng ta tới ngày hôm nay. Thì sau khi cái tập kinh điển rồi thì Ngài Ôm Y Bát Đức Phật Ngài vào trong cái núi Cây Túc. Núi Cây Túc là trong kinh nói là như là cái chân của con gà, cái hình dạng như vậy. Thì Ngài vô đó ngồi
nhập Niết Bàn ở trong đó Ô Mi Bát, và đợi tới 67 ức năm sau Đức Phật Di Lặc ra đời thì trao cái đó lại cho Đức Phật Di Lặc. Thành ra quý vị thấy một cái vị mà thường làm sao ngồi 67 năm, tôi có tính một lần rồi thì như là 16 triệu mấy trăm ngàn năm Đức Phật Di Lặc mới ra lời giống như Phật Thích Ca nữa. Thì Ngài mới đưa y bát của Phật Thích Ca cho Phật Di Lặc để mà tiếp tục cái Phật Pháp ở trên cái quả địa cầu của mình.
So later the Buddha entered Nirvana, and Mahakasyapa went to a mountain and he entered Samadhi there so that he can present the bowl and the sash. No, he can present the bowl and sash of Shakyamuni Buddha to Maitreya Bodhisattva. So he is still in the chicken foot mountain. Is it in India or Asia? I'm not sure. In India, waiting for the next Buddha Maitreya to appear in the world, and he'll present the stone arms, stone bowl of from Shakyamuni Buddha and his sash to Maitreya, and then after that he'll be gone. After that Mahakasyapa's job in this world will be over, will be accomplished.
Thì ra qua câu chuyện mấy vị này hôm nay thì tôi rút được cái bài học là nam hay nữ gì người ta tu rất là tinh tấn, rất là quyết liệt. Mình thấy xấu hổ, mình không có bằng người ta. Nam nữ gì cũng vậy, tu rất là quyết liệt. Rồi họ tu thành công rất là dễ dàng.
He says he feels personally that he is not as vigorous and as dedicated as these great disciples. What's the difference? Khác biệt là sao? The difference is that Master Sien Chiu is still attached to his family. I see him still very attached to his family. Tại sao như vậy? Tại vì thầy hiện trì là thầy rất còn vướng víu bận biểu gia đình của thầy. He still sees his sister, he still sees his sons and daughters and so forth. Vẫn còn lo lắng cho gia đình, vẫn còn lo lắng cho con cái, cháu chắc này nọ. With that, there's no way for him, he's like a half-ass. Đây là một cái người giữa xuất gia với người tại gia. He's half-ass because he wears a monk's garb. Tu mặc người mặc cái áo người xuất gia, and yet he's preoccupied with the welfare of his family, vẫn lo lắng gia đình mình. So when you're a left home person, eventually you have to sever those family ties in your mind. Ngày nào đó người xuất gia mình phải chặt cái dây nhợ đó, không còn cái sự liên hệ nữa. Only then are you able to progress and really practice rigorously. Đó mới có thể tu hành tinh tấn và tích cực được. Okay, but he's old, he's emotional, so sentimental. So thấy khổ lắm, sư này là già mà còn có nhiều tình cảm, có nhiều dây nhợ tình cảm. Thì ráng mà chịu. Okay. Không được nhìn thấy còn có con. You're not supposed to see that you have any son. Thấy con gì hết. They come, okay, I call you son because of your attachment to me. In my heart, it's no more son. Nó tới nó thăm mình, mình coi nó coi mình là mẹ, gọi mình là mẹ. Mình coi nó, mình cho nó gọi, mình cho phép mình gọi nó là mẹ. Nên cái tâm mình là hết rồi. Không có về nhà, không có lo gì cho nó hết. You don't go home and take care of them or worry about their well-being. You need to sever that tie. Quý vị phải chặt cái liên hệ đó, chứ không thể bận biểu được. Because that's what's keeping you in the desire realm. Cái dây nhờ đó là cái dây nhờ nó cột chân quý vị lại trong cái quả dục giới này. Okay? So those you plan to volunteer, and after you fill out application, we ask you formally, I agree to sever my, what, I'm here for next 3 days, sever my all my connections to my family. Okay? And whether my husband or my beloved children, I will forsake them for the duration. You cannot say I would like to be here, but then I sit here, I still feel bad about, you know, the fact I abandoned my family for the next few days. Chứ không thể nào nói mà sau nộp bộ đơn mà vào nhập thất xong mà nói là con tới đây con tu vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm mà con vẫn thấy áy náy, là không biết là mình có bỏ bê gia đình mình, bỏ bê vợ chồng mình không, con cái mình không. Okay, this is what you sever it. She said, "Sayonara." Okay, chặt hết. Okay, then after that, are you really able to help them? Đó mới thiệt sự giúp đỡ nó. Because if you still have emotional attachments to them, you can't really help them. Quý vị còn một cái tình cảm, liên hệ tình cảm với họ, quý vị không thể nào thật sự giúp họ được. You cannot really help them at all if you still have emotional attachments. You're confused. Quý vị vẫn còn cái mê muội trong đầu, không thể thấy rõ được. You cannot see clearly on how to help them. Quý vị không thể nào thấy cách rõ ràng để giúp đỡ tụi nó. Is that clear? You think that you're helping them, but actually you're helping them with your confused way. Nghĩ là mình giúp đỡ cho cha. At least I give him money. At least I give him food. Look at that beggar woman. She probably starved to death after that bad porridge. And then what? She was born to the heaven. What's a big deal? Vì vậy thầy nói cái chuyện trắng trợn, quý vị nghe như cái bà ăn mày đó cho ma ca diếp một cái ăn cháo, ăn một cái ngày nó đói mèo mà cả tuần là nhịn đói rồi, chắc là chết vì đói. She probably was starving for a week, and when she gave the porridge to Ma Kashyapa, she thought Ma Kashyapa would not accept it, but little did she know he accepted, even ate it, and that's why she starved to death a few days later. And that's how he helped her. Sometimes it's okay to let them die. And that's the moral of the story. You like it, huh? You cruel person. You know, có thể nó đói cả tuần, ông ca chỉ biết mà kệ cho nó đói thêm vài ngày cho nó chết đi, chết lên quả trời. Chứ nó sống tiếp, nó khổ cái thân mà thân đó là sao mà sướng được. Think about it. It's better she dies and move on and get a new body, a better body, than continue to suffer as an undesirable, untouchable cast. Agree? Same thing. You know? Maybe it's better, you know, to let go of your family so that they suffer less because of you. Nhiều khi mình phải bỏ, xả bỏ gia đình mình, tại vì nó nhiều khi họ sẽ bớt khổ nếu không có mình. No, not like that. They'd be too confused, they'd be suffer too much without you. That's what you think. Okay. Your wife, with your fortune, will find a better looking husband. Okay. All right. Any question? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir.
Như là Phật, con xin hỏi là như vậy cái y bác mà các vị tổ mà truyền xuống là không phải là y bác của Đức Thích Ca.
Theo tôi thấy cái chỗ nói như vậy, cái chỗ nói là truyền cho ngày anh em, truyền tới tổ rồi được mà. Mà có nhiều sách thì nói là cái đó là của Đức Phật Thích Ca mà ngài cái giết lưỡi để giao thật như là.
So it's not clear whether the same bowl that's passed down from the patriarch. It passes down to the sixth patriarch and then it stopped. So maybe it's the same, maybe it's not. We don't know. Okay, it doesn't matter. Maybe it has more than one bowl. Can you believe that? I have two bowls. Don't be so stuck on such details. Người ta hỏi cho cái y bác là của Phật Thích Ca có phải cái mà nó truyền là mấy ông tổ, thầy nó thầy đâu có biết được, đâu phải thầy bây giờ, thời đời lục tổ đó, nó ngừng lại sao mình biết nó có của ai bây giờ, có thể là hai cái, có thể là ba cái, sao mình biết được. Okay, maybe it's like careers, they appear out of nowhere, có thể giống như Xá Lợi đó, lúc mà cần đó, y bác nó hiện ra vậy thôi. Huh? Who cares? Doesn't matter. Yeah. All right. Anything else? I thắc mắc gì khác nữa không? Okay. Thank you very much. Thank you, Master Xian Chi. Tomorrow we have a small ceremony for the Chinese lady who at her last day. Ngày mai là có cái lễ, so we start.